Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa quý vị khán giả, quay trở lại với SBS Việt ngữ và chương trình Thuế và Bạn hôm nay với Lê Tâm và chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS và xin chào Lê Tâm.
Dạ, và cũng như những cái tuần trước đó thì Lê Tâm và chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc có cho quý vị hay về những cái mục tiêu của Sở Thuế năm nay, mà một trong những cái vấn đề mà mới tuần trước thôi cũng có bàn đến phải không anh Lộc? Đó là về những cái việc như là sai sót khi mà chúng ta kê khai những cái khoản chi phí liên quan đến cái công việc của mình. Thì tạp chí hôm nay đó thì sẽ giúp quý vị giải quyết những cái lỗi khai thuế phổ biến khi mà quý vị khai thuế liên quan đến công việc của mình, cũng như đó là giới thiệu với quý vị những cái công cụ hỗ trợ nào mà Sở Thuế người ta sẽ giúp cho mình có trên mạng luôn, để mà mình có thể mình dựa vào đó mình khai báo cho chính xác, để mình không có bị cái sự kiểm tra hay là kiểm toán sau này của Sở Thuế nữa. Thưa anh Lộc, đầu tiên đó, những cái khoản nào mà liên quan đến công việc, ở đây em xin nói về cái mức thuế mình có thể được bồi hoàn trước đi ha, tức là những cái khoản nào liên quan đến công việc mà mình có thể khai được bồi hoàn với giá trị lớn anh, lớn đến đâu, tức là khoản lớn nhất là bao nhiêu theo kinh nghiệm của anh ạ?
Tùy theo cái ngành nghề mà mình làm việc, theo có những cái ngành nghề á, là những cái chi phí mình chi ra nó nhiều hơn. Những cái mà lấy thí dụ á, là những cái người mà làm trong media, tức là mình làm trong cái ngành mà truyền thông, truyền hình đồ này nọ đó, là đó là những cái ngành nghề mà có thể á, là mình sẽ khai được nhiều hơn những cái ngành nghề khác. Tại vì cái những ngành nghề đó là mình thường á, là mình không có làm việc ở trong hãng xưởng mà không có trong văn phòng, mà thường là mình đi ra ngoài mình làm phóng sự, hoặc là những cái chi phí đồ, hoặc là có thể là mình đi bên những cái nơi nước ngoài rồi những cái phóng sự, những cái chương trình đồ này nọ. Đó là những cái mà mình có thể mình khai được nhiều. Cái thứ hai là những người mà làm bên ngành real estate, tức là những cái ngành nghề mà về mà buôn bán nhà cửa đồ đất đó, thì đó là những cái ngành nghề mà luôn luôn là cứ chạy đến đi ra ngoài để mà gặp khách hàng đồ này nọ, thì đó là những cái mà mình khai nhiều nhất, và nhất là đặc biệt là xe cộ là trong những cái ngành nghề đó. Hoặc là người mà làm cũng như là tradesperson mà có xe van mà mình phải đem những cái dụng cụ lớn đồ này nọ mà mình phải xài đó, thì cái mà xài khai nhiều nhất là có thể là chi phí xe cộ, là chi phí xe cộ là nhiều, là nếu mà mình cứ xài thường xuyên thì cái đó là cái mà nhiều nhất. Ngoài ra đó thì đó là tại vì những cái khác đó, là đối với những cái người cá nhân á, là nếu mà chi phí mà trên 300 đồng là mình phải chiết cụ hao mòn, tức là cái depreciate nó qua một cái thời gian, chứ không thể mà khai hết tất cả. Do đó là cái quan trọng là mình phải biết là nhớ trang thiết bị, những cái đồ, những cái gì mà mình xài đó mà nó liên quan tới cái công ăn việc làm của mình, tới cái công việc làm của mình. Và cái thứ hai là nó không phải là những cái việc riêng tư. Và cái thứ ba là chủ nhân không có bồi hoàn lại cái số tiền đó cho mình. Hoặc là cái cuối cùng là mình phải có sổ sách giấy tờ để mà mình chứng minh cho những cái chi phí đó mình chi ra. Thì đó là những cái mà mình cái. Nhưng mà hầu hết á, thì đó là nói mà cái số nhiều nhất á, là có thể là xe cộ. Đặc biệt á, là nếu mà mình xài thường xuyên thì là mình không có xài cái mức là ví dụ như là 5.000 cây số, mà mình dùng cái logbook method, tức là mình giữ cái cuốn sổ lộ trình để mà mình biết, để mà mình khai cái số tiền. Và xe cộ có thể là những chiếc xe đó là mắc, cái giá trị giá nó cao, do đó là mình có thể mình khai mình lấy lại được nhiều hơn là như vậy.
Dạ, cho em một con số đi anh, khoảng bao nhiêu anh? Trước giờ cái
con được số thì tùy theo, tại vì cái có thể là thí dụ như mình mua chiếc xe là khoảng 60.000 đi, thì đó là khi mà mình khai cái depreciation trong đó không là cũng hết mười mấy ngàn. Có thể là mỗi năm là mình khai của cái tiền, nếu mà mình mua xe đó mà mình mượn trong nhà băng nữa thì cái tiền interest nữa và những cái chi phí xe cộ đồ này nọ nữa là cộng lại hết là nó là cái số nó cao. Là cái phần đó, cái mà thường á, tức là tranh cãi nhiều nhất là trong cái phần á, là cái thứ nhất là cái xe cộ, cái thứ hai là cái việc mà học hành, tức là self education. Đó là những cái mà đó là có thể là tại vì cái những cái chi phí học vấn thì nó rất là cao, do đó là có thể là nó cũng sẽ làm cái phần mà chi thu nó cao lên. Còn những cái phần mà khác đó, thì là chỉ có vài trăm hoặc là gì thôi, chứ nếu mà thí dụ á, mà nó có những cái mà mình khai là trong đó là chi phí á, là cái thí dụ như là mua trang thiết bị đồ này nọ thì mình chỉ khai được một cái phần trăm nào đó thôi, chứ không phải là nguyên tất cả.
Dạ, cảm ơn anh. Tức là nãy giờ thì anh nói là hai cái chi phí, hai cái khoản chi phí mà lấy lại nhiều nhất cũng như là gây tranh cãi nhiều nhất, đó là cái chi phí về xe cộ và cái chi phí về những cái việc mình nâng cao tay nghề, đúng không anh? Những cái khóa học mình tham gia
Đúng vậy.
là có thể mình lấy lại được cái khoản bồi hoàn cao, nhưng mà nó cũng rất là dễ bị sai sót, đúng không ạ? Thì ở
Ok,
đây
tức là không phải bồi hoàn nhưng mà là khấu trừ, tức là giảm cái thu nhập của mình đó, là tức là deduction chứ không phải là offset. Do đó là cái phần đó là cái phần mà thấy nhiều người đó là khai, tức là mình học thêm một cái khóa gì để mà cho nó và trau dồi kiến thức, hoặc là lấy một cái bằng cấp mới, bằng cấp để mà trong cái công việc của mình để mà được lên chức đồ này nọ, thì đó là những cái mà nó
Dạ em hiểu, tức là để khấu trừ bớt cái tiền thu nhập của mình lại, đúng không anh?
đúng
Dạ
vậy.
thì bây giờ đó, mình nói từng chuyện một bây giờ, nói từng chuyện một. Bây giờ mình đang nói đến cái xe cộ trước đi anh. Thì với cái xe cộ đó là mình có thể mình có những cái khoản, mình đâu phải lúc nào mình cũng ghi nhớ là mình ghi mình đi đường mình mất bao nhiêu, mình ghi vào logbook của mình đâu. Thì có những cái khoản cây số nào, hay là có những cái mức nào chi tiêu nào mà mình không cần phải claim, mình không cần phải có cái hóa đơn hay là có cái logbook đó anh? Họ có cho cái giới hạn nào không?
Thì đó là nếu mà mình không có xài thường xuyên thì mình có thể mình dùng cái mức là họ cho tối đa là 5.000 cây số, tức là mỗi một cây số thì họ cho mình khai là 78 xu, để mà đó là cái mà nó dễ dàng nhất cho chúng ta. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải chứng minh được là mình dùng xe cộ đó cho việc gì. Thí dụ như là đến chỗ khách hàng, gặp khách hàng, hoặc là mình đi mua những cái đồ đạc đồ này nọ, hoặc là gì, chứ không phải không thể nào mình nói là từ nhà mình nói là mình chạy tới bưu điện mình lấy mấy cái thơ, cái mình nói là mình đi làm cái mình khai thuế được, cái đó là không được. Nhưng mà những cái việc nào mà nó liên quan tới cái công việc của cái cơ sở mình làm là chủ, họ nhờ mình đi mua những cái đồ, hoặc là giao delivery đồ này nọ vân vân, thì đó là những cái mà mình có thể mình khai khấu trừ. Thì đó, nhiều khi á, là mình không có xài thường xuyên thì dùng cái logbook method, có thể là tức là cái lộ trình đó là có thể là không có lợi cho mình nữa, mà mình tính theo cái số này thì có lợi, hoặc là xe nó không xe xe không có mới, xe cũ thì mình có dùng cái này. Còn dùng cái lộ trình đó thì là cái quan trọng là mình phải giữ cái cuốn sổ lộ trình đó là 12 tuần lễ liên tục, trong một cái thời gian ấn định nào đó là mình khai, rồi bắt đầu cái mình tính ra cái cây số là cái phần trăm đó, để mà hàng năm mình chạy bao nhiêu đó là mình tính theo cái phần trăm để mà mình khai thuế cho cái dựa theo cái cuốn lộ trình đó. Và cái cuốn lộ trình đó là mình giữ 12 tuần nhưng mà mình xài được là 5 năm, tức là mình không phải giữ lại tiếp tục liên tục, mà nó họ cho phép mình là cứ xài tiếp cái phần đó, nhưng mà mình phải có giấy tờ chứng minh.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, còn bây giờ mình nói sang những cái khóa học đó anh, thì cái này cũng là một cái khoản khấu trừ rất là lớn. Thì những cái khóa học như vậy đó thì mình ghi danh để mình học, mình nâng cao tay nghề của mình. Nhưng mà có cái cách nào mình chứng minh được là cái khóa học đó nó sẽ hữu ích cho cái công việc của mình? Tại vì mình cũng có những người họ sẽ có những cái nâng cao tay nghề khác mà có thể không có thể thấy được trong cái năm tài chánh vừa qua.
Phần đó đó là cái quan trọng, đó là cái công việc của mình làm. Thí dụ như mình làm về computer đó, làm tức là computing engineering hoặc là đó, và mình học thêm một cái chương trình, những cái chương trình, những cái software đồ này nọ để mà giúp cho mình trau dồi, và cái cơ hội để mà mình thăng chức, thì đó là những cái mà nó liên hệ với nhau để mà nó chứng minh được. Hoặc là thí dụ như là mình làm trong cái làm hairdressing, là nhưng mà mình chưa có bằng, tức là mình đi làm thường xuyên nhưng mà bây giờ mình học thêm một cái khóa để mà có cái chứng chỉ để mà mình làm, thì đó là có thể là mình được tăng thêm lương hoặc là gì đó, thì đó là những cái mà nó liên hệ để mà mình có thể mình khai được cái khấu trừ thuế đó. Chứ không thể nào mà thí dụ như là mình đang làm ở bên computing mà bây giờ mình đổi qua một cái ngành nghề khác, mình nói mình học cái đó, thì chắc chắn á là khi mình học cái đó thì đó là cái lương của mình sẽ cao hơn, nhưng mà nó không có liên hệ tới cái công việc mà mình hiện đang làm. Bởi vì họ nói là phải liên hệ với cái công việc mình làm và nó thăng chức cho mình, chứ không phải là tìm một cái nguồn thu nhập mới, là cái đó là mình sẽ không được khai khấu trừ thuế. Đó là cái mà nói đơn giản là đó đó là như vậy. Thí dụ như là bây giờ thì trong cái những cái ngành nghề thì đó là có những cái mà mình chứng minh được, ăn thua là cái đó là cái mà mình justify, đó là mình phải chứng minh là cái việc làm của mình, những cái đó là nó làm cho mình trau dồi cái sự hiểu biết và cái cho cái công việc của mình làm tốt hơn, hoặc là đó là những cái mà mình cơ hội để mà mình được thăng chức lên cho, trong cái ngành nghề của mình được thăng chức lên, chứ không phải là một cái ngành khác khác, tức là một cái field khác là không được.
Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà những cái khóa học đó đó là có thể nào là khóa học ngắn hạn hay là khóa học dài hạn có tính không anh, như là học một cái bằng đại học khác chẳng hạn thì sao?
Cái phần đó đó là bất cứ cái ngành cái khóa học nào mình cũng được chấp nhận nếu mà nó liên kết với cái phần đó, tức là không nhất thiết là phải lấy một cái bằng cấp hoặc là gì, mà mình có thể mình tham dự một cái khóa, một cái conference, một cái gì mà nó liên quan tới ngành nghề của mình thì đó là mình sẽ được khai thuế. Thì khi mà mình được chấp nhận để mà khai những cái phần đó thì có thể là những cái chi phí mà nó liên quan tới cái việc mà mình di chuyển đến đó để mà mình tham dự những cái khóa đó thì mình cũng sẽ được khai khấu trừ thuế luôn. Ngoài ngoài cái những cái chi phí như là tiền học hoặc là tiền mà mình phải phí mình phải đóng cho những cái phần đó thì những cái kia làm những cái phần mà di chuyển đồ này nọ là mình cũng được khai khấu trừ thuế như thường.
Dạ, quay lại với work from home đi anh, thì cũng có nhiều quý khán giả người ta cũng thắc mắc, mặc dù đã có một cái chương trình trước đây anh cũng có nhắc đến là những cái sự thay đổi trong năm nay đối với việc work from home, thì cũng có nhiều quý khán giả có hỏi là như vậy là khẳng định là một lần nữa là work from home trong năm 2023 là vẫn có thể được xin khấu trừ và xin được bồi hoàn những cái chi phí đó phải không anh?
Trong những cái một số trường hợp á, là có thể là có lợi hơn nữa, tại vì trước đây á là mình chỉ là tự mình phải tính ra bao nhiêu đó và cộng thêm cái tất cả rồi bắt đầu chia ra, hoặc là mình dùng 52 xu. Sau này á, là trong cái mùa COVID thì họ cho mình lên 80 xu, nhưng mà 80 xu đó là bao gồm luôn những cái chi phí khác là liên quan tới thí dụ mua trang thiết bị, mua này nọ đồ. Thì bây giờ đó là họ cho mình á, là 67 xu, nhưng mà trong cái 67 xu đó là nó là ngoài cái tiền đó thì đó là mình được những cái chi phí khác cộng vô trong cái phần đó, bởi vì nó có lợi thêm một cái phần trong cái phần self education đó, nhưng mà trong cái tiền mà work from home đó. Nhưng mà có một cái là mình phải cẩn thận trong cái phần mà work from home á, là mình phải có giấy tờ chứng minh, chứ không phải như hồi xưa là mình cứ ở đó mình làm ở nhà bao nhiêu job bao nhiêu đồ này nọ là họ cho mình. Còn bây giờ là mình phải có giấy tờ để mà mình phải chứng minh được cái phần mà mình làm. Thì trong đó, đó là nó bao gồm luôn là ví dụ là tiền nước, tiền này, tiền nọ, tiền ga, tiền điện đồ này nọ, tại vì mình phải có thể mình xài những cái đó thì đó là nó bao gồm luôn. Tuy nhiên họ cho mình thêm cái phần là cái depreciation, tức là chiết cụ hao mòn nếu mà mình mua những cái trang thiết bị để mà mình dùng, hoặc là mình không cần phải có một cái văn phòng riêng ở nhà để mà cũng như là để một cái khoản nào đó để mà riêng biệt cho nó, mà bây giờ mình nói là mình có thể mình làm ở kitchen hoặc là ở cái phòng phòng ăn đồ này nọ whatever, nó họ không có hỏi tới cái phần đó mà họ chỉ yêu cầu là mình phải chứng minh được là mình không có là mình làm việc ở nhà. Thì khi mà họ hỏi đó là thường đó là họ hỏi mình để mà mình chứng minh, nhưng mà họ cũng sẽ hỏi bên chủ nhân của mình, tức là employer của mình, coi coi là cái công việc của mình có làm ở nhà hay không, có chủ nhân có cho mình làm ở nhà hay không. Đó là những cái mà họ sẽ mình phải có thể là mình phải chứng minh được cái đó.
Xin cảm ơn chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc.
Dạ, xin chào quý khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.